ของขวานบนเย็นชิ้นก่อนสิ่งที่รถเลยจมชิ้นก่อนก่อนอยู่ในชิ้นเป็นเชียงชิ้นตะกุ่มหลังเงียนเดินชุ้นเลยนั้นล่าสุดชิ้นเราเลยนั้นล่าอินชันเลยก่อนเลยนั้นล่าชื่อจันทร์อีกครั้งล่าเดือนเดียวsinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây, ở bụi gai làm sao bẻ được tới vả, trong bụi rộng làm gì hái được nho. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho lòng xấu, vì lòng có đầy miệng mới nói rằng. Tại sao anh em gọi thầy lạy Chúa mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà đắp cước đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ tôi nói bên phải, anh chị em quay sang chụp cái bên phải đó được. Tôi nói bên trái, anh chị em quay sang cãi người bên trái người ta được không? Được không? Thử coi, bên phải! Sao thích cười không à? Tôi nói cãi nhưng mà chửi nhưng mà quay sang bên trái chửi. Làm! Sao không làm? Khi đây, bên phải đâu? Nói tay phải đâu? Rồi người quay sang bên phải đập đập quay người bên phải nhá, rồi đập bên phải đó. Tay trái đâu? Quay sang bên trái đập. Tôi thấy như chị em vui thật. Đây là giây phút mà để mình chửi, đây là giây phút để mình đập, giây phút để mình đánh, mà sao tại sao ta không có làm? Tại vì tôi hỏi tại sao không làm? À, tại sao tôi nói anh ta chỉ để bên phải mình không đánh?
Tại vì người con trai đâu có làm gì con đâu mà đánh.
Rồi tại sao tôi nói chị chửi người bên trái mà chị không chửi? Rồi tại sao tôi nói tát người bên trái mà không tát?
Dạ thưa cha, đâu có làm gì con đâu mà.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là mình không có ở bên trong, nó không trào ra được. Nếu mà bên trong một cái con người đầy máu lửa, nếu bên trong một con người đầy tràn sự giận hờn tức tối, thì thưa anh chị em vừa mới bảo chửi cái nào đó, cái sự gì? Tại vì miệng lòng nó có đầy thì mới trào ra, nói vừa phải thôi như mẹ hàng cá. Tức là những người mà người ta hàng cá thì đến người ta quen sự quen cãi, Cho nên lúc mà là cãi lục và là chỉ. Thế thì mình là con cái của Đồng Tư Xuất Chúa, lòng mình có cái gì thì mình xào ra cái đó. Bởi vì con cái của lòng Chúa Tư Xuất có cái gì thưa anh chị em? Có cái gì? Tại nghĩa vì mình là con cái của lòng Chúa Tư Xuất mà không biết trong lòng mình có cái gì à? Trả lời, con cái của lòng Chúa Tư Xuất thì trong lòng mình có cái gì? Có lòng thương xót. Có đi, con cái của lòng thương xót Chúa thì có gì? Một bé quá, bên chị em sai thì có nghe không? Nghe mà, tại sao trả lời? Nào, con cái của lòng thương xót thì có cái gì trong lòng? Có đi, có cái gì trong lòng? Có lòng thương xót. Cho nên nếu mà cứ mở miệng ra, và là cứ thở ra là nói về có đấy, sao một câu vừa mới bảo con cái của lòng Chúa có một lòng thương xót, có gì thì nó phải chào ra cái đó, mà bây giờ hỏi có cái gì nói gì mà có không nói được lòng thương xót Chúa thì bảo là mình sao mình bảo mình có được, có cái gì thì cứ chào ra cái đó. Con cái của lòng Chúa thương xót thì trong lòng mình có mở miệng ra là mình nói về được cơ hội là mình nói về, và nếu mà có gì là mình luôn luôn sẵn sàng thực hành đó, phải như vậy thiên chiên. Cho nên người ta nhận biết chúng ta là con cái của lòng thương xót, là cốc toàn lòng Chúa thương xót. Có phải là vì tôi có một cái phù hiệu rất to đeo ở mình không? Có cần như vậy không? Không cần thiết. Có phải tôi phải đeo thật là to một cái dây chuyền có ảnh lòng thương xót Chúa ở trước mặt tôi không? Có cần không? Cần không? Không. Anh chị em, chúng ta có cần phải đồng phục nữa không? Nghèo cái gì đồng phục? Có cần phải áo dài không? Nói lại là tôi chơi một nửa đỏ nửa trắng cho nó giống cái máu và nước, được không? Hay là áo sơ mi cũng nửa trên đỏ nửa dưới trắng, được không? Không cần thiết như xem. Cái điều quan trọng là mình có lòng thương xót của Chúa ở bên trong lòng mình. Cho nên có cái gì thì nó xào ra chứ đó. Có cái gì thì nó xào ra cái đó. Cây lòng thương xót thì sinh trái. Đấy là không nói được mà không sức kỳ gì đó. Cái mình phải tập không thì mình mở miệng ra cái là mình phải nói gì. Đây, cái cây lòng thương xót thì sinh trái. Cây lòng thương xót thì sinh hoa. Cứ thương xót, cứ lòng thương xót. Cứ như thế thì chúng ta thấy là cái cộng đoàn của mình dễ thương lắm với anh chị em. Anh chị em đến đây mà thấy mọi người nhường cho nhau cái ghế, anh chị em đến đây mà thấy mọi người bắt tay nhau nở một nụ cười thật tươi với nhau. Ủa sao tôi mãi từ Lâm Đồng? Vậy hả? Tôi mãi ở Bến Tre. Vậy hả? Em ở Hà Nội. Cái gì? Chưa em ở Hà Nội hay là tôi Bến Tre? Hoặc là em Hà Tịnh nè, đi bao giờ nhớ thấy Hà Tịnh nè. Cái gì? Dù Bắc, Trung hay Nam, mình gặp gỡ nhau mình vẫn có một điểm chung, đó là có đấy, cái điều đó là điều quan trọng, làm cho mình không còn phân biệt là Bắc là Trung là Nam, cũng không còn phân biệt là giàu hay là nghèo, cũng còn không còn phân biệt là người có địa vị hay là người thấp hèn. Tất cả chúng ta có một mẫu số chung, tất cả chúng ta có một điểm chung, đó là lòng thương xót. Bây giờ tất cả anh chị em thử coi nhé, coi có trật tự ở đây không nhé. Thì chúng ta đang ngồi bên phía trước này, đúng không? Ta hướng về thánh thể của Chúa. Và bây giờ anh chị em thấy rằng là thánh thể của Chúa đang ở giữa anh chị em. Thì nếu mà mình có Chúa thánh thể ở trong lòng mình, thì mình mở miệng ra mình cũng có thành thường sống. Tại vì thánh thể là trung tâm, thánh thể là nguồn, thánh thể là đỉnh cao, thánh thể là chốt đỉnh của tình yêu Thiên Chúa. Mà tình yêu Thiên Chúa ban cho con người thịt máu để nuôi dưỡng, thì đấy chính là lòng thương xót. Và khi người ta đến đây, người ta sẽ thấy được rằng là anh chị em, những người Nam, người Trung, người Bắc mà hòa đồng được với nhau mà sống yêu thương nhau. Người ta nhìn xuống đây không thấy có cái rác nào cả. Người ta nhìn xuống đây, người ta thấy xe không có xem lấn gì cả, không có đặt rất đặt với nhau gì cả. Người ta nhìn xuống đây, người ta thấy xem ra về anh cũng cười, cũng tươi, cũng vui. Đúng là lòng có gì thì nó mới trào ra cái đó. Nếu mà lòng mình là cái sự ghen tị, nếu lòng mình là cái sự ghen ghét, nếu lòng mình là cái sự mà ích kỷ, thì lúc nào ta cũng thấy ích kỷ. Có những người ích kỷ đến mức độ mà ghế thì không có đủ, nhưng mà tôi ngồi vào cái ghế là phải lấy một cái ghế để cái giỏ, lấy cái ghế để gác chân, được không? Được không? Cái đó ích kỷ, nó thấy gì? Con cái của lòng thương xót, tôi thấy có những bạn trẻ vì sớm lắm giành được cái ghế, mà đến lúc mà nhìn thấy người già người cụ vô, cái bạn ấy cũng bị càng to chứ. Giờ mình phải có lòng thương xót làm sao bây giờ? Ê, bạn ấy phải nhìn tôi nhìn bạn, tôi chả nói tôi nào, nhưng mà bạn ấy kêu đồng đứng dậy mời cái bà già lúc cụ đó ngồi vào cái ghế, rồi chấp nhận ra đứng từ đầu đến cuối cả 2 tiếng đồng hồ. Thế nhiên thấy rõ ràng là khi mình có lòng thương xót của Chúa, khi mình chấp nhận rằng mình sống lòng thương xót Chúa, thì rõ ràng người ta sẽ nhìn thấy chúng ta như thế nào. Cho nên Chúa mới nói rằng là tại sao các con cứ nói lạy Chúa, tại sao các con cứ nói lạy Chúa mà các con không làm theo lời của Chúa? Tại sao mình cứ nói ba ơi, má ơi mà mình không làm theo lời ba, lời má? Xong còn thằng bé này nó suốt ngày nói má, con thương má, mà nó không làm theo lời má, má tính sao?
Dạ, dạ nóng vậy.
Thương nó nổi không?
Dạ thương.
Sao? Mình cứ nói thương má mà không làm theo lời má, mà mình thương cái gì con? Có làm theo lời má không? Làm không?
Nó sợ. Thì nó thấy rõ ràng là khi mình đến với lòng thương xót của Chúa, mình kêu cầu lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa xin thương xót con, mà mình không biết thương xót anh chị em của mình, Chúa bảo con chỉ nói miệng thôi, con chỉ thương xót bằng môi, bằng miệng thôi, con chỉ thương xót bằng đầu môi chót lưỡi thôi, chứ không bằng việc làm, không bằng hành động. Mà ngày hôm nay anh chị em, người ta muốn chúng ta đến với họ, nói với họ bằng chính cuộc sống của mình, bằng hành động, chứ không phải chỉ là bằng lời nói đầu môi chót lưỡi. Nào anh chị em thử đi, thì tôi nói lạy Chúa, anh chị em dạng hai tay lên xin thương xót toàn rồi nha. Lạy Chúa,
xin thương xót.
Dùng hai tay lên mạnh lên. Lạy Chúa,
xin thương xót.
Lạy Chúa,
xin thương xót.
Bây giờ nghe một đứa bé nói bà ơi xin thương xót tôi, chả biết ai trả lời như vậy. Ông ơi xin thương xót tôi, không ai trả lời cái gì hết. Chúa ơi xin thương xót cháu, không ai nói gì cả. Chúa bảo rõ ràng con cứ nói lạy Chúa mà nó không làm theo lời của Chúa, vì con nói lạy Chúa xin thương xót con cũng có nghĩa là con nói với Chúa rằng lạy Chúa con cũng xót thương anh em của con. Khi mình nói lạy Chúa xin thương xót con, để cho Chúa xót thương mình. Chúa nói nếu các con không tha thứ cho anh em thì thầy cũng không tha thứ cho các con. Nếu các con không thương xót anh em con thì thầy cũng không thể thương xót con được. Bởi vì nếu mà nói là lạy Chúa xin thương xót con thì cũng có nghĩa là lạy Chúa con quyết tâm xót thương anh em của mình. Và khi mình xót thương anh em của mình, Chúa xót thương, Chúa ban nhiều ơn cho chúng ta lắm. Để chúng ta gặp gỡ, mời anh lên chia sẻ cho mọi người về ân huệ mà Chúa ban cho như thế nào. Chúng ta cho cả một tay gặp gỡ người anh em này. Con không biết được mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi ở đâu và con được ơn của Chúa như thế nào.
Con thưa cha, thưa cộng đoàn, con tên thánh là Tô Ba Hồ Văn Xuân, con đến từ Đắk Lắk. Thế thì con có nghe được cái đài của cha là cách đây 5 tháng, con cũng ước mong làm sao mà con đến được. Thứ nhất là con gặp cha và cũng mong cha mong phúc và cầu nguyện cho con là con. Dạ. Thế thì con có là con là đứa con đẻ á, là theo tức là lấy nhà con đứa gái là những người là Tân Tạo. Thế thì cũng được lên trên, cha cũng làm các phép đầy đủ hết. Đến khi mà con lo được cưới xong là nó cấm như thế là vợ con mình cấm nhà họ, cấm vợ là không cho nhà họ, mà không cho đi lễ luôn. Đến khi mà nó sinh được đứa con đầu là nó cũng không không cho cửa đâu. Thế thì con cùng gia đình con là cũng khuyên bảo mãi nó cũng không nghe. Thế thì hôm cách lấy được con như thế là 2 năm, thế là nó đi làm ở ngoài đồng hoặc đạt vào cái trại thuốc cấm hiểm trai thuốc trị sâu, tức là mãi đến 2 năm sau, tức là năm 2014 vừa rồi là cháu Minh nhiễm trùng, tức là cháu bị tiêm trùng buôn bán. Thế thì hai bên gia đình con với lại gia đình họ nữa là đưa lên cháu đưa đi ra bệnh viện huyện, thì bệnh viện huyện đã bảo là sốt ác tính thôi. Thế thì mà nó cứ sốt vẫn gồng như vậy, thế thì có được chuyển, thế con xin chuyển ra bệnh viện tỉnh Đắk Lắk. Thế đưa ra thì bác sĩ bảo là tiêm trùng buôn bán, và thương cha với lại thương cộng đoàn mà đã là tiêm trùng buôn bán thì vào đấy thì đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Thì con nằm ở bên đó thì trong ngày đó là vào 3 ca nữa, thì đến ngày thứ tư thì đi mất 3 mạng, thì còn có 1 mình thằng nhà con rồi. Thế là còn hoảng quá, thế còn đây ra thì con thì cũng cầu nguyện và xin khấn rồi điện cả về ngoài Bắc để xin khấn, rồi gia đình con cũng có một bà hình đi đã cũng đi tu, thế là cũng xin cho người cầu nguyện là tức là đây từ ngoài nhân vật Cù Chu mà bà trong này là đến đây là mẹ con là bà trong này chủ yếu là cứu về phần hồn cho cha, chứ còn không hy vọng gì. Bởi vì là đúng là đến 12 ngày không ăn uống thì chỉ có truyền đạm và mỗi một lần là lên cơn là lên gồng, kể cả cái giường bệnh viện như vậy mà nó lật nó lên cơn gồng như vậy thì là coi như là con nghĩ là 1.000 người là không thể sống được. Mà cái bên họ lại là bên lương nữa, còn bây giờ kể cha với thầy cộng đoàn thì họ lại mê tín, thế là họ đi coi thầy thì họ đi thì con không biết, thế là họ bảo là 12 giờ đêm hôm đó là đêm ngày 13 là thằng bé đi. Thế thì ở dưới quê của con là được lên 35 cái xe máy mà mỗi xe đi 2 người đi vào bệnh viện đông quá đấy, là bác sĩ với đề này khác họ đuổi ra hết. Thế nên là bà con ở đấy thì con vào con sờ cháu thì chủ yếu là con ở đấy là con cứu cái phần hồn cháu thôi. Nếu có nguy cơ nào thì con có linh hồn. Thế là khi con vào con sờ thì người nó vẫn cứ nóng, vẫn chân tay vẫn nóng như vậy. Đến 11 rưỡi, tức là gia đình họ bố mẹ với lại anh em họ tu là phải khóc. Đấy, khóc thẳng cái trong nó. Thế là bác sĩ đến cái con này vào, con vào là con cứ ghé vào bàn tay thì con để có linh hồn cho con. Thì con sờ tay người vẫn nóng, thế con mở mắt ra thì nó nằm trong vẫn như nó chưa có gì hết. Thế con ba con cúi cho con cầu xin Chúa đừng cho cứu lấy con để còn như thế nào. Và con đến khi làm thiên gia với cộng đoàn đúng là hiệu nghiệm Chúa đã cứu sống cho nó còn, mà trong khi nó ngang tàng và kinh đến bây giờ nữa là nó cũng không theo cả, nó cũng không theo đạo mà nó vẫn cứ cấm là không cho đi nhà thờ đấy. Thì con nên con kể trên đây thì cũng mong như thế là cha cộng đoàn cầu nguyện cho con đi. Bây giờ nếu mà còn cách nào thì con được mất 3 phần linh hồn nữa đấy. Con gia đình con rất là đau khổ đau thương của đó, và con cũng xin cha với mẹ cô đàn đó. Dạ con cách đây như thế là con cách đây 15 ngày thì con mới được anh con, tức là cho con mượn cái máy của cha. Thế là con về con nghe con để đầu giường thì anh con thì nhiên rượu vô cùng ngày, coi như là 3 cực và có 5 cực uống thay nước. Thế thì có cái cuốn băng đó tự nhiên mà anh con bỏ hết rượu, mà anh con cái điện lên bảo là chú ạ, chú cũng bỏ đi và tôi sẽ cho chú mượn cái cuốn băng này để chú nghe hay lắm, cứ đừng thấy. Thế là con không tin, con bảo có điện thoại con lại con má bảo lại con bảo anh bây giờ có phép màu là có thay máu thôi thì mới thay mới bỏ rượu được chứ không có cách gì rượu chè rồi là bài bạc đề đó thì tứ đối tượng thế rồi thì giờ cái cuốn băng của cha đây là con nói thật không bao giờ con dám nói sai thế là vừa rồi đấy là con lên đám dỗ ông anh con thế là anh như thì cũng đi của mình trong gia đình rồi thế nên mà đúng thật anh ấy bỏ rượu thật mà đang uống như thế mà anh bỏ mà nước ra bây giờ là hồng hào trắng trẻo mà nó khỏe thế thì lại nói với con thì con là dạ con cách đây là 15 ngày thế thì con mượn cái cuốn băng về con để đến giường tối cũng như mọi ngày thôi con ăn cơm xong là con lên giường con xem thời sự xong con lên giường con bảo con để đầu giường con nghe thì đến 11 giờ bởi vì cái cuốn băng là con nghe suốt ngày suốt đêm đó. Đến hôm đó là con mở đến 11 giờ tự nhiên người con nó đau hết tất cả trong người thì tối mà không nói thật với cha với anh quý cộng đoàn là tối đó là con quên con nghe băng con quên cả đọc kinh mà tối thế là con nghĩ là như vậy rồi chứ nó đau hết trong người con và con là người đàn ông con phải đáng chịu chứ con không cho nhà con biết bởi vì con bán nhà con bán quầy con ở nhà quầy trên nhà con ở nhà dưới thế là con đau quá con chịu không được nữa nên là con mới xuống con bảo bà ơi đau quá bà xin thánh cho tôi chứ tôi không chịu không nổi thì một phần như vậy thế là nhà con mới gọi thằng con trai nằm ở trong phòng để chở bố mình lên bệnh viện thế là mà con đau quá con đâu ngồi được thế là nhà con lúc bác là thôi cô đã cố gắng lên thì bắt đầu một người đã chở ôm con lên thì lên bác sĩ ông tiêm cho hồi mũi cực kỳ là không giảm đau mà mũi vẫn cứ đau như vậy nên là ông bác sĩ có gây máy nội soi tất cả các cái nếu mà không sờ vào người con thì không còn sờ vào người con vẫn đau đau con không thể chịu được nữa thế là ông chuyển con lên bệnh viện tỉnh thì giấc một giờ đêm rồi thì làm gì có xe nữa mà chúng con ở nông thôn thế là con bảo thôi rằng là không phải chuẩn bị về nhà rồi nhà thì để thuê xe taxi và xe taxi thì phải ở bố cách đó như thế là 64 cây thế thì họ cũng không vào thế thì con đau quá rồi chịu không được nữa thế thì con bảo nhà con bảo tôi xin khấn trong rồi và bảo là tại sao mà vẫn cứ đau như thế này thế là con bảo vậy thì bà ra cho tôi nửa lon gạo ra cái cháy ấy, pha cho tôi một ly nước cối tức là cái nước của gạo rang thế là con cứ uống con chưa uống thì nó lại đỡ đau con uống mà nó đau đau không thể mà chịu được thế là con mới nghĩ là nồi nó đau quá con mới cầm ly cối nước nên con để trên bàn thờ con đọc cái bối kinh của cha rồi xin cha con phó thác cho cha thế là con cục tại chỗ rồi cái con cục xuống thì nhà con bắt đầu với ôm con tu vào đây thì lúc đó con lại biết nhà con bảo ôm con khóc với con khóc thế là con bảo buồn là cứ vợ con mà đâu cũng con đau thế thì con cái con nằm như vậy là con để đỡ thì bảo bế con đi lên giường và cứ sờ vào người con là còn đau thế là nhà con thấy con như vậy là mấy cái viên mềm là đắp cho con thì lúc đó là 3 rưỡi sáng thế thì con mới ngủ tiếp đi đến lúc con tỉnh dậy là lúc 4 rưỡi con theo đồng hồ 4 rưỡi một người con nó khỏe hơn luôn thế luôn có một phép lành ra kỳ như vậy thế là con đi dậy con đi ra ngoài rồi nó tỉnh không nghĩ như kiểu con không bị gì thế con ra con chạy đi để dùng từ sáng nào con thể dục mà thế con đang chạy con được con nhớ hết con bảo thế chú đã cứu con rồi thế con về con thắp 3 nén hương lên con đọc kinh con gọi cho con dậy con đọc kinh cảm ơn xong có được con sang đến trường con làm bảo vệ đến trường dạ con nói là gì
Thưa em, đây là cái mà cái nói là cái máy nghe 57 dạng lồng từ sách suối. Tôi gửi cho anh phải tặng cho cái thằng con gọi là con trời đánh. Trời cũng đánh mà nó đánh trời cũng bằng. Rồi, cho nên là anh tặng cho cháu, nói là cho cháu gửi lời thăm nha. Rồi gửi lời thăm cái ông bận rước bảo hôm nào anh nghe lại nhắc đến mời ông đến đây để ông chia sẻ ông làm chứng cho nhiều người vì thưa chị em cái tình trạng mà say sưa rượu chè bây giờ nặng quá rồi từ tiêu thụ quá trời đi qua sử dụng đến cái mức độ nhất thế giới rồi mà rất nhiều gia đình phải tan nát phải đổ vỡ và nhất là các bà vợ các bà mẹ thì rất là đau khổ vì có những người chồng say sưa đúng không chồng con có say không Đây con đi gần đó thấy ta vừa mới đúng ngay mà. Rồi xin ông chồng về và gửi cho cháu nhá, chúc cho bạn cháu. Rồi con, chồng con sau say xỉn sau nói mọi người nghe.
Chồng con là nó cứ một ngày lên ba cử là hình như ba cử rồi uống sáng cũng uống mà chưa uống tối cũng uống mà không có gì làm gì hết, số ngày cứ đi chơi vậy đó, không có gì làm gì. Còn việc rẫy thì quay một mình con lâu lắm.
Một tin là rượu, cái một tin vợ giống ôm bia hay ôm rượu hay ôm vợ?
Dạ hình như là ôm rượu nhiều hơn.
Chúng ta thấy luôn. Tôi chỉ tốt tình cờ, vì nếu tôi chỉ bất cứ một người chia nào cũng có thể là hoàn cảnh như thế này. Thì những người chồng ngày hôm nay họ bị chính vào kia rượu nhiều quá. Kia nó còn đỡ vào rượu thì nó nặng lắm và uống vô thì nó mất hết tính người. Rượu vào lời ra, biết bao nhiêu gia đình phải đổ vỡ, biết bao nhiêu cuộc hôn nhân phải tan nát, biết bao nhiêu gia đình là đau khổ vì tình trạng như vậy. Cho nên chỉ còn một cái cách duy nhất mà như người anh em của mình chia sẻ với chúng ta là đến với lòng thương xót của Chúa. Và cái ông đó ông cho nhanh của mình cái máy và nghe cái máy đó mà ông rất nơi rượu thôi, cha cũng tình cờ con gọi cha gọi con lên đây, cha cũng tặng con cái máy này, con về con mở cầu nguyện xin Chúa cho anh ấy, ông chồng của con ấy, ngày ấy nghe được ba thứ thay vì anh uống ba thứ thì nghe ngày ba thứ chắc chắn là Chúa sẽ tiến độ bằng ấy, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời hai người còn lại đến để chia sẻ bằng chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa đã cứu chữa anh em như thế nào. Rồi, tại vì tôi cứ như thấp quá nó mỏi tay rồi. Còn vắn tắt và giới thiệu mọi người tên gì và được Chúa ơn Chúa như thế nào.
Và cho nên là
con tên gì là giới thiệu luôn, đừng có trả hỏi gì cả.
Là Phêrô Trần Công Thông, đến từ Du Hải, Giao Bất Bà Địa Vũng Tàu. Thưa cha thì con sẽ chia sẻ có ba vấn đề. Thứ nhất là mục đích đi đến đây.
Không. Rồi, bây giờ chỉ có chia sẻ cái cảm nhận với ơn của con như thế nào hợp là con chia sẻ cả.
Thì thưa cha và mọi người thì con là đã bị tai biến tắc nghẽn mạch máu não và đã 2 năm nay đi lại rất khó và đầu óc lúc nào mà cũng khủng bố. Thế thì con mới nghe được cái máy bài giảng của cha ở con gái con thì con vẫn là trước đây con vẫn là sùng kính lòng thương xót Chúa từ lâu rồi. Thế nhưng mà rồi thì con nghe được cái máy của cha nữa thì phải thêm lên nữa thì mới cách đây khoảng chừng 1 tháng thì cái chân con tự nhiên nó hành cũng đúng vào tối hôm thứ bảy nay thì nỗi con không đi nổi. Thì gần đấy cũng có một y sĩ gần đấy thì tối con đã đến con chích rồi thì là về đêm con mới cầu xin nằm cái phó của Chúa là Chúa làm sao cho sáng mai cho con đi lấy lại đối nhân được. Thế mà nó đau con không để xuống giường được, con cần phải như vậy là mà rồi thì lấy Chúa ơi nó chỉ với một tí sáng mai đến 4 giờ dậy đi lấy thì chân bình thường như chân bình thường không còn có một tí thì con cũng nghĩ rằng thì đêm con cũng cầu xin lòng mình xót của Chúa thì Chúa cũng ban cho. Và đồng thời thì con mới đi đến đây được 2 lần, lần thứ nhất là vào đúng ngày.
Bây giờ thấy đó là ơn hạnh của Chúa. Bây giờ thấy cái cảm nhận thứ hai là cảm nhận đến đây ngày lần thứ nhất vào từ ngày nào nó lại cho mọi người nghe.
Con đến đây đúng vào ngày 20 tháng 8 vừa qua là ngày sinh nhật của cha. Hôm ấy cũng có thể còn đông hơn này thì con không có lên con chia sẻ được vì hôm ấy rồi con còn khó chịu hơn. Thì từ hôm ấy con đi thì con cảm nhận trong mình con, đầu óc con và tất cả trong mình con này thấy nhẹ nhõm được rất nhiều. Đầu óc con nó đỡ khủng bố tại vì con là nó tắc nghẽn mạch máu não, không đủ máu bơm cho não làm việc. Nếu mà con suy nghĩ một cái gì cái là đầu óc con nó chóng váng thì con đi không nổi nữa. Nhưng mà từ hôm ấy nay con thấy con rất nhẹ nhõm, con được ví dụ như những đám cưới của con của cháu trong vòng chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ nó đông đúc con đến mức ý thôi mà con chịu không nổi. Nhưng mà hôm ấy người như người như vậy mở cổng này ra thì họ xem con, họ ấn con vào như vậy mà con chịu nổi. Và cũng là nhờ làm ơn con của chú, còn nếu như ở gia đình và đám cưới thì như vậy con không thể chịu nổi, con quay ra luôn. Đấy là cái tôi cảm nhiệm được, là con cảm nhiệm được như vậy. Thì đây tôi sẵn cho một cái món quà nha. Ngày 28 của đến mình sinh nhật tôi, thì tôi mừng lại cho ông ngày hôm nay đã được Chúa chữa lành. Xin Chúa chúc lành cho ông không còn bị ai khủng bố nữa. Hát một bài phải không?
Vâng. Khán giả thánh ca chúng ta này thì trước hết là đơn nhìn Chúa, thứ hai đó là có liên quan đến linh mục. Ở nãy là cái hôm đấy sinh nhật cha là con lên ngủ mấy đông quá, từ nay con xin hào vâng. Thánh ca này tựa đề là Trầm Hương, là lời về nhà của Trung Thông mà cũng cho Trung Thông bị diễn. Trầm nhà và cao sang quy lên chút chiến hy sinh lễ thờ thánh khiết, ôi đàn ca si on lưng hoang hy dương yêu bên con bờ, ngày này lâm nguyên trên thờ bàn thờ, ôi cha lớn mang đi màu nỗi hồn nào người chi đâu nhiệm màu yêu thương.
Xin cảm ơn nhiều, xin cảm ơn ông rất nhiều. Rồi đang nhường một cho người khác. Rồi xin cuối chúc lành cho ông nha. Ông ngồi ghế ở đây. Rồi cho cái cô này lên đây. Rồi mời con.
Chào cha và chào cộng đoàn. Con xin lòng nghe gia tại Thị Tính năm 47 tuổi. Con được gặp chúng ta trên Ma Bình Triệu. Con được ơn nhất là năm 2009 ạ. Con có đầu một cháu rồi bị này. Bây giờ nó con có những tin cho cha để cha cầu nguyện cho con, thì con xin tối ra để được bình thường. Con xin tối ra để được bình thường, nhưng khi mà xin tối ra là các những cái xét nghiệm mà của các bệnh viện lớn ở trong thành phố là bác sĩ lấy hết các những cái siêu âm của con để bác sĩ giấu đi, không bao giờ con sợ con lên viện đi bệnh viện vì lỗi, vì con xin tối ra không bị gì hết. Đó là điều ơn thứ nhất, ơn thứ. Chồng con cách đây 2013 là chồng con bị tè lý nhập, thì ít khi mà nửa năm trời là chồng con nó hành hạ, nó chỉ ở trong nhà nó hành hạ đánh vợ đấy, con nó không biết nó là người nữa, mà chỉ có làm sao nó hại được một là chồng chết hoặc vợ chết hoặc là con của con nó chết để đi theo nó. Thì ít khi con không biết làm sao mà con đi các bệnh viện, không có bệnh viện nào mà tìm cho con chồng con được bệnh hết, thì con chỉ biết bám vào Chúa, thì con đi các nhà thờ. Thì con lại nói xuống Fatima, con dẫn chồng con ra để xưng tội, thì ở nhà nào ước là được đi đến Chúa để xưng tội, nhưng mà ra đến nơi thì không biết không xưng được, nó bảo nó là quỷ, nó mất linh hồn rồi. Thì cha cứ có hỏi nhà con là thế con có biết ai, cha là ai không, nhà con nó nói là không có biết là ai hết, có hỏi đến Chúa cũng không biết Chúa luôn. Thế khi con nhờ 5 người thanh niên với con đi nữa mà cũng không thể nào mà giữ nhà con được, thì nó nhắc lên nó bảo ta là quỷ, nó mất linh hồn rồi. Thế bắt đầu là bảo biết thì cha mới bảo giờ không giải tội cho là con được, thì con cho về cái viện, thì con mới tiếp tục là về để đi đến một nhà thờ để xin cha, để cha xin cha cho chồng con, mà cuối cùng không đưa được. Chứ mãi đến khi mà con về thì con đi đến, trước tiên là con cho chồng con đi viện xong rồi, cuối cùng nghe lời cha cũng không được, cũng không giải quyết được cái gì, càng đi thì càng nặng hơn. Lúc khi mà bệnh viện xét nghiệm không kết quả được thì bệnh viện nó cho nhà con đi bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa, thì con xuống thì bác sĩ mới thấy là con, bác sĩ nói là thôi bây giờ về đi cúng đi. Thì con biết đạo, con bảo là thôi bây giờ biết cám vào Chúa thôi, chứ càng cúng thì càng nặng hơn. Thế một khi một hôm thì con có giúp thầy chùa thì cúng mà giấu con, thì con không cho thì con cúng, nhưng mà thì con giấu con, thấy con khổ quá, chồng con đánh con cả đêm. Người ta cứ 12 giờ đêm người ta được ngủ ngon lành, thì con là cứ từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng là chồng con quắp cổ rồi hành hạ, làm cách kiểu làm sao cho con chết được. Thì con thấy nửa năm chờ 6 tháng con nói là Chúa ơi, con cũng rắc được với Chúa, thì con nghĩ là lệ trong một trai chứ 2013 là con nghĩ là chồng con cũng cùng với Chúa để mà vượt qua cái mùa trai. Thì con hy vọng là đến ngày phục sinh là chồng con sẽ được phục sinh với Chúa. Nhưng cuối cùng đến ngày phục sinh thì con dỗ mãi chồng con đi lễ để mình lễ phục sinh Chúa sống lại. Thì đến 4 giờ chuẩn bị đi, chồng con nó té chạy nó trốn. cái chỗ này thì con lại rước thầy chùa này, thì con túng thì con không biết, thế vô tình thôi thì bắt đầu thì con đi trốn, thì là con không làm cái nào thì sáu đầu người đi trói chồng con ở cái chủ điện, thì con đau khổ lắm, trói cái giấy cháo to lắm, con không biết làm sao để con về trước cửa nhà con là thờ nhà của gia đình con, cứ sức mình xuống quỳ xuống con năm của con biết lệnh, thì con nói là Chúa thì con phải làm sao, con ao ước cả gia đình con đến với Chúa để mừng Chúa sống lại vượt qua, thì bây giờ con không cho chồng con tới được, bây giờ con bố mẹ con phải làm sao để con xin Chúa cho con một điều, con phải tới được với Chúa. Thế con dạy chồng con phải cảm hứng trói chồng con muốn làm sao nào, còn biết rằng bố chở ba đứa con tới thì lễ lễ xong con về, thì ông thầy chùa cũng tha một bạn mới dặn mấy người là lại với bạn rằng đêm nay thì yên tí được ăn ngon ngủ yên tâm xem không phải hết đêm với chồng nữa. Lệ Chúa lên thưa cha như một đàn 400 giờ đi là con quậy, còn quậy mát hơn mọi ngày nữa. Con không biết làm sao mà con nói được nữa, con biết trước khi là con bảo sao Chúa thì thấy con nhiều thế. Cái khi mà con cứ một tay con để chồng con đi, còn một tay con ôm toàn đằng sau thì con sự. Mà cha biết không, con đi đường thành phố mà nó cứ đẩy một số cái này là con lại dừng xe lại, con lại kéo lên, con lại dừng, con lại kéo lên. Đi cách một thờ để cha tự đàn cho chồng con. Thì cả đồng nào có đủ ăn mắt sợ còn mình hết, không còn chỗ nào còn mình, cuối cùng là con nói chứ chẳng lẽ không để cho ba đứa con chết đói làm sao, để con xung xin Chúa thì con xin Chúa một điều cho con, chồng con được khỏi không, đừng có hành hạ để con làm, con xin ba đứa con thì con để nó đói nó khác nó khổ rất hẳn. Thế bắt đầu Chúa mới nhận lời cho chồng con thì từng giải thích chặt đường của con nó dài lắm, mà nói thì hết thời gian của cha, thế con chỉ nói vắn tắt của con biết ơn thứ ba nữa là con của con đây là con sinh cháu ra và được ba ngày, ngày thứ ba là cháu bị mổ, mổ là cháu tắc ruột, cái mổ thì bác sĩ đưa cái hậu môn của cháu ra ngoài, ngoài thì cháu đi tàu cái này năm trận trong một năm trời, cái mổ năm lần, cái vết mổ này là ba lần, cái vết mổ này là hai lần, tổng cộng là năm lần, mà bây giờ là ruột già của cháu là cắt hết rồi, cháu chỉ còn có bao tử với ruột non thôi. Rồi một ngày cháu đi cầu 50 lần với 40 lần cả ngày đến đây. Kính thưa cha, nó cũng dặn con trên đời con cũng phải đến, chưa bao giờ con sợ nhất là cái bệnh của chồng con với lại con của con. Con chưa bao giờ con mắc bệnh. Mà con xin Chúa thì từ từ Chúa cũng cho con khỏi, con mắc nợ Chúa nhiều lắm. Mà con đến đây cũng 4 tháng rồi, mà con ao ước tới đây để con làm chứng cho Chúa, mà con có khi con dẫn cả chồng con với cả cái thằng thứ ba bị giảm não. Con nói được, con cứ lên. Thì hôm nay con có một tiếng này lên để con làm chứng cho Chúa, để con khỏi bớt Chúa, con bớt nợ với Chúa. Con chỉ xin bớt ra rồi, con bớt nợ với Chúa, con nợ để con trả với chết con hết nợ rồi.
Alleluia. Chúng ta nghe những câu chuyện chúng ta sức con người có chút bảo lực không thể sử dụng thử thách mà dường như là như Đức Giê-xu thành buồn đến chết rồi. Người vợ vợ chồng mình như vậy xong rồi đến đứa con của mình, anh xem tưởng tượng mà đứa bé nó như thế này mà 50 lần đi vệ sinh trong một ngày và 5 lần bỏ như vậy thì xem thấy chúng ta làm sao mà sử dụng. Và người chồng mà cứ 12 giờ đêm đánh vợ đến 4 giờ sáng, 6 tháng trời như vậy, chúng chịu đựng đau thương chị em. Những đau khổ, những thử thách ấy là dấu chỉ mình có tín thác vào Chúa hay không. Thưa anh chị em, nếu chúng ta không tín thác vào Chúa, thì chúng ta sẽ không thể chịu đựng đâu, không thể chịu đựng đâu. Xin chị em chúng ta đừng có đứng lên vì những người sau sẽ không nhìn thấy gì. Chúng ta ngồi lui xuống. Có nghĩa là sao ấy, cứ ngồi lùi xuống thì sẽ nhìn thấy hết. Chúng ta thấy rõ ràng là cái hình ảnh của người vợ, người mẹ Việt Nam sự chịu đựng kiên cường, sự chịu đựng sự nhẫn nại, và nhất là tôi phải cảm phục chị. Với bản thân tôi nghĩ là mình cũng không có đủ sức chịu đựng như vậy đâu. Mà người chị em này mới có bao nhiêu tuổi?
47.
Có 47 tuổi đầu thưa anh chị em. Mà chịu đựng như vậy là bao nhiêu năm?
Dạ, tính thưa cha, từ lúc cái thằng con sinh ra 2009 đến nay là gia đình con tiếp con có hai cháu thôi. Người trước ba của con thì con vẫn sẵn sàng con đón nhận, nhưng mà cái lúc mà cháu thứ ba mà con đi cắt bệnh viện trong thành phố là bác sĩ cứ bảo là khá thì con cứ trốn bệnh viện này, thì sáng sau con đi khám thai con lại đi bệnh viện khác để bác sĩ khỏi bắt con khá, thì bác sĩ lại bắt con khá, thì cuối cùng là con quyết định con không có khá mà con đi về. Đến lúc mà con ra về thì tháng thứ 8 rồi đó, và bác sĩ nói con là càng về thì khi mà sinh nó ra thì nó mở mắt thì nó nhìn nó khác thì càng đau khổ nữa. Thế con nói là bây giờ con em đi có một mình thì em về để em thu xếp đồ với tiền với lại chồng con, giờ đi có một mình, thực sự con đi có một mình con không biết đường đi mà con không biết đường về, có khi con về con biết đường con chỉ nói trước lúc chỉ đường với con nhưng sức con chẳng biết đường thì con lại đi được về
con lại. Đúng là con cò lặn lội bờ sông gánh gạo nuôi chồng khi không hình non, không có sự thống khổ nào mà có thể kể hết được trên cuộc đời này. Mỗi mảnh đời duyên chi em đứng lên làm chứng về lòng thương xót Chúa, ta thấy rõ ràng là những mảnh đời bể nát, là những mảnh đời tan nát, là những mảnh đời vỡ vụn. Tại đây chị em mình ngồi nhiều khi chúng ta đau lưng một tí hay là đau chân một tí hay là đau mắt một tí mình đã cảm thấy khó chịu lắm rồi, cứ vội vàng đứng lên cha cầu nguyện cho con, cha cầu nguyện con biết đầu con sổ mũi. Tại đây chị em này, chúng ta thấy người chị em này đến mức độ như vậy mà vẫn kiên trì tín thác vào Chúa, cho nên không chỉ nói rằng lạy Chúa nhưng mà làm theo lời Chúa, mà làm theo lời Chúa là tín thác vào Chúa, là dù gì đi nữa, dù có thử thách cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn cứ tín thác vào Chúa, không suy chuyển. Thử thách đứa con tưởng như là nó bị đau phải phá mà không phá, thử thách người chồng của mình bao nhiêu năm bị tà khí tà ma nó nhập như vậy và nó hành hạ như thế, rồi đến đứa con đây đang ở đây người chị em 50 lần đi cầu trong một ngày và 5 lần mổ cái bụng mà không còn ruột già gì được cả, hồng môn lấy cả vào ngoài, thì người chị em nghĩ thế nào? Bế con, bế cho bé lên để đây là món quà của lòng thương xót Chúa, chúng ta chúc tụng người thân Chúa. Đây tôi gửi tặng xin cái máy 507 dạng lòng thương xót Chúa để cho anh ấy nghe nhé, và xin Chúa chúc lành cho chị. Con bắn tóc và chia sẻ cho mọi người nhé. Để đi cách đây
con.
Những bạn vừa trông thấy ông đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa, Chúa yêu như thế nào, nói cho mọi người.
Con yêu thương những bạn chị ở giáo sư Hải Sơn và Địa Bồ Tát. Con thì cũng chưa mô cho rất là nhiều khi mô A thành ba lá tắc, thành ba lá ra rồi mô A tắc năng bậc tám là mô A cuối mật lấy sạc tâm tí mật rồi mổ mắt rồi mổ bàn vái nó được chứ bộ hôm nay là còn một tuần nữa là mổ, bây giờ con đang cố gắng giờ con đấy chúng ta là cái công đoàn cầu nguyện cho con tỉnh không.
Thưa chị em, thưa chị là không cần cố nào cũng không bỏ được mà, thưa chị em vẫn tin thác vào Chúa, vẫn trông cậy vào Chúa như vậy. Đấy, trong cuộc sống của chúng ta, rất nhiều lần Chúa mời gọi chúng ta là cứ nói lạy Chúa, lạy Chúa, nhưng mà quan trọng là làm theo lời Chúa. Mà làm theo lời Chúa là tin thác vào Chúa. Dù hoàn cảnh có thế nào mình vẫn cứ tin thác vào Chúa. Và khi mình tin thác vào Chúa, mình là người xây nhà, người xây đá. Anh chị em biết đất ở đây là đất mà đất của nó đổ sôi, như là đất không có chân. Muốn xây một căn nhà ở đây thì cái tiền móng có khi nó bằng nửa tiền căn nhà. Tôi chỉ đổ một cái móng mà làm cái thấm nước thôi, một cái bồn nước thôi, mà nguyên cái tiền móng như vậy đâu bằng cả hơn một nửa cái tiền mà xây dựng một cái thấm nước như vậy. Cho nên nếu mà móng không vững chắc ở đây thì tôi xem chỉ ít bữa là nó trôi rồi, và chỉ một cơn bão hay một cơn gió mạnh có thể là lớp quân tung đi. Vì thế mà rất cần phải nền móng thật chắc và xây nhà ở vùng nhà bè này, là cái tiền mà đổ nền nó còn mắc gấp mấy lần từ trước. Đổ bê tông, đổ đóng cọc, rồi nhiều cọc cái gì đó, móng nó trôi xuống đó tốn biết bao nhiêu tiền mà người ta không thấy. Cậu sao mà cái nhà này mắc dữ vậy? Tức là họ đâu biết rằng 1/3 cái số tiền xây nhà đã nằm ở dưới đất mà ta không nhìn thấy. Vậy thì cái lòng tin của chúng ta cũng phải thường xuyên, cũng phải cắm sâu vào đó, như là cọc bê tông, như là nhồi cọc bê tông, như là từng phải cắm sâu, càng nhiều bao nhiêu càng chắc bao nhiêu, mà bên ngoài ta không nhìn thấy. Nhìn bên ngoài, anh cho thấy những người đến làm chúng tôi thấy gì đâu. Thế mà, nhưng mà khi họ nói ra, lòng họ trào ra cái lòng tin, lòng ký thác thì mình mới thấy, đây đúng thực sự là người con cái của lòng. Chúng cho Chúa của lòng kính thác. Cảm ơn ông rất nhiều, cảm ơn chúng con rất nhiều. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi còn một cảm ơn Chúa chào một phần việc cho mình nhé. Rồi con được thêm việc Chúa con nói cho mình nghe.
Maria Trần Thị Nga, con biết ra từ hồi mà chờ.
Con được ơn của Chúa như thế nào? Phải cần biết ra thì cần biết Chúa rồi.
Con thì việc con không có đi được. Xong rồi khi con ra ngoài nhà con phải dẫn con rồi. Khi con mà đi ra ngoài đi về này, nhà con phải rửa tay, không làm đúng gì. Cái thứ hai là con cháu con mới được được Chúa.
Rồi rồi sao con không đi được, sao nay con lấy việc như vậy, con chia sẻ cho mình.
Con nhờ Chúa ban ơn cho con đi lòng thương xót ở Chí Hòa. Rồi con đi lấy cái tượng chúng con đi trước xung quanh mỗi nhà một tối, thì con lấy tay con lờ lên cái áo của Chúa, xong con xoa vào chân con. Sau rồi cái là tối đến là con cứ định mình con ngủ giờ nào là con dậy con xoa, xong rồi là con cứ định dần con đi được. Còn mình
chị em, người chị em mà không đi được phải chồng phải bế phải dắt đi, hôm nay thì đã có thể tự mình đi được, đó là nhờ quyền năng của Chúa, không phải là chúng ta xoa mà khỏi cũng có. Nhưng mà quan trọng là lòng tin của mình. Dù mình có xoa mòn chân của Chúa mà mình chẳng có đi cũng chẳng có gì thay đổi. Cho nên lòng tin của mình phải bám rễ sâu vào một nền tảng chắc chắn, chứ không có mê tín, chứ không có giảm nhí, chứ không có dị đoan. Lòng tin ấy tin rằng là Chúa là đấng đầy quyền năng, Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, và Chúa ban cho mình có đầu óc, Chúa ban cho mình có sự suy nghĩ phải biết lựa chọn cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là hợp lý, cái nào là vô lý, cái nào là hợp với khoa học, cái nào là mê tín. Tôi phải biết phân biệt cái đó. Đó là ơn của Chúa. Lòng tin thác không phải là sự mê tín, mà lòng tin thác là lòng tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Và quyền năng lòng thương xót Chúa được thể hiện qua nhiều cách khác nhau. Và anh chị em đến đây cầu nguyện, xin cho con có lòng tín thác là con nhận ra rằng đâu là dấu chỉ của Chúa, đâu là quyền năng của Chúa, và xin cho con dùng cái lý trí, cái đầu óc của con có biết sử dụng khoa học kỹ thuật lúc men nào đó để Chúa chữa lành cho con. Chúa chữa lành cho con có nhiều cách, có khi với thuốc của người này thì khỏi mà người kia thì không khỏi, đúng không? Thuốc ấy thành thuốc ấy, bó tay cho bà thì khỏi và bó tay cho cái bà này bây giờ nó vẹo luôn được, phải không? Thì làm sao bây giờ chúng ta thấy rõ ràng vậy, như thế là cái giới hạn của con người và quyền năng của Chúa. Và cho nên chúng ta chỉ biết hallelujah.
Rồi con một đứa cháu con nó lên cái cú ở, nó mới có 7 tuổi thôi mà nó lên cái cú nó to như thế là cái bác con ấy. Xong hôm đấy thì con dâu con nó đi nhắn tin với cha cầu nguyện cho nó, xong rồi làm đi nhà thương một tháng ấy, làm đi nhà thương họ bảo ấy lại thì họ bảo xin nó có bệnh gì đâu mà làm đi nhà thương, cái là nó xin khấn được với con, hôm một lần con cũng xin khấn cái tay của con, nó cúi vào bầy con, mỗi lần con kéo nó đến cái cục một cái, theo từ hôm mà mới đây này con xuống con xin khấn thì thấy tay con bây giờ nó không có làm sao ấy, trước thì nó co cái này, xong cái là con này lấy cái tay con kéo cho đạn nó kéo ngay cái cục một cái như vậy, mà bây giờ tay con từ hôm nay xuống con xin khấn thì tay con không có việc gì nữa.
Tôi có rất nhiều bệnh lý từ khi cái tuổi là 40-50 rồi đó, cái gân này bắt đầu nó khô, rất nhiều nó khô. Trên tôi cũng vậy, có một thời tôi bóp luôn thì được, mà muốn mở ra là không mở được, phải lấy tay tái đẩy lên, phải lấy tay đẩy lên cái tách gì đó, thấy không ạ? Tôi cũng vậy, bây giờ thì cũng ngon rồi, cũng ngon rồi. Tại vì sao đặt tay nhiều quá rồi người ta bóp tay nhiều quá là đau, nó không mở được. Chưa hiểu cách khác nhau mình đi vào xuống, đưa anh chị em. Gửi tặng chị cái máy nằm trong bài giảng ở trên cấp Chúa nha, xin Chúa chúc lành cho chị. Và chúng ta tạ ơn Chúa của làm việc ngày hôm nay, Chúa đã cho chúng ta nhiều món ăn rất là ngon, nhưng mà cái món cuối cùng vẫn là phải là món tín thác. Xin Chúa cho chị em được chọn niềm tín thác vào Chúa, và tín thác vào Chúa là làm theo lời của Chúa. Tín thác vào Chúa là nói với Chúa, lạy Chúa, người hai tay lên lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, đấng tín thác là đặt chọn niềm tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, dù bất cứ hoàn cảnh gì xảy ra, dù ốm đau bệnh tật, giống như là biết bao nhiêu thử thách mà những người làm chứng vừa mới lên chia sẻ cho chúng ta đấy. Họ trải qua biết bao nhiêu thử thách nhưng họ vẫn không rời lời cầu nguyện và thực hành bằng hành động của mình, biết quan tâm đến chồng, biết lo cho con, biết hình ảnh của người vợ, chịu đựng chồng như vậy, chăm lo cho con như thế, những người phụ nữ Việt Nam tuyệt đẹp như vậy, và hình ảnh của những người mà anh chị em ngồi đây là thực hành lòng thương xót của Chúa, chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta đón nhận lời của Chúa, và anh chị em ra về chúng ta sống lời của Chúa về xóm của mình, về khu phố của mình, về ấp của mình, về phường của mình, về xã của mình, và người ta thấy rằng là ủa sao thì mày cứ có một nhỏ này rồi nó đi về rồi thì sao nó có cãi trong cái chồng nó nữa ha, bà này nhiều bà cứ đi nói xấu người ta nữa, cái ông này không thấy đi đánh bài nữa, cái chàng này không thấy đi nhậu nữa, à đi đến giáo hội khi mình nó đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nó tín thác vào Chúa và Chúa biến đổi nó thay đổi cuộc sống, cuộc sống nó tốt hơn, đẹp hơn, dễ thương hơn, làm cho gia đình hạnh phúc hơn, làm cho khu xóm được an ninh trật tự hơn, làm cho mọi người đến với chúng ta cảm thấy không còn nghi nan, không còn nghi ngờ gì nữa, và thấy rõ ràng mỗi người chúng ta lòng mình đến đây có thể lòng mình là gian tham, lòng mình là giận hờn, lòng mình là ghen ghét, mình cứ trào ra là ghen ghét, trào ra là giận hờn, trào ra là nói xấu, trào ra là nói tục, trào ra là nói bậy. Còn bây giờ lòng mình mở toang tất cả những giận hờn, những ghen ghét, những oán thù mình chút hết lên toàn đàn tội rồi. Máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch hết tất cả những cái giận hờn ghen ghét, rồi những tệ nạn xã hội, những xì ke ma túy, những say sưa đến cả vợ con, tất cả cái đó được Chúa thay, Chúa rửa, cái làm cho sạch rồi. Và bây giờ lòng mình tràn ngập lòng thương xót của Chúa. Khi lòng mình tràn ngập lòng thương xót của Chúa thì mở miệng ra là nói về to lên, đưa tay phải lên, mở miệng ra là nói về
lòng thương xót,
đưa tay trái ra mở miệng ra là tuyên xưng về
lòng thương xót,
đưa cả hai tay ra và cả cuộc sống của chúng ta là thực hành
lòng thương xót.
Hallelujah.
Lạy
Chúa Giêsu,
con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa sâu thương, không còn thương hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa. Lòng tin thác. Oh.
Kim Siang